This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mùa hè rực rỡ năm 2004. Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta đến với một chương trình rất đặc biệt, đó là phỏng vấn giáo sư Vũ Tường. Mời quý vị.
Sông biển, núi rừng biển khơi.
Trước khi đi vào với phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, xin được cho Hoàng Tính có lời vài lời giới thiệu về giáo sư Vũ Tường. Thưa quý vị, giáo sư Vũ Tường giảng dạy tại khoa chính trị học thuộc Đại học Oregon từ năm 2008, là trưởng khoa từ tháng 7 của năm 2020. Ông từng giảng dạy ở trường Cao học Hải quân Hoa Kỳ, trực thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ, nghiên cứu tại Đại học Princeton và Đại học Quốc gia Singapore. Lĩnh vực ông quan tâm nghiên cứu đó là chính trị học so sánh, tập trung và sự hình thành nhà nước, phát triển, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa dân tộc, cách mạng, chính là ở Đông Nam Á và Đông Á, trong đó có Việt Nam. Trước tiên thì Hoàng Tính xin được là gửi lời chào đến giáo sư Vũ Tường. Hôm nay giáo sư có khỏe không?
Dạ, thưa anh, cảm ơn anh Hoàng Tín và tôi rất là khỏe hôm nay. Cảm ơn anh và cảm ơn khán giả, thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas hôm nay.
Dạ vâng, thời tiết bên Oregon có gì đặc biệt trong ngày hôm nay không thưa giáo sư?
Dạ, hôm nay tự nhiên nó hơi lạnh một chút, trời không có ánh nắng mặt trời đó, nên nó hơi nhiều mây. Hôm qua rất là đẹp, nhưng mà hôm nay là không được đẹp lắm.
Dạ, yeah, mát để cho giáo sư nhớ về Oregon chút xíu trước khi mà cuối tuần này chúng ta sẽ đến với Đà Lạt, hay sư giáo sư ha. Đà Lạt thì mà nói đến Đà Lạt thì chắc chắn là quý vị cũng như giáo sư biết là rất là nóng. Trong phần giới thiệu rất là ngắn so với những cái cuốn sách và những cái tài liệu nghiên cứu của giáo sư, thì xin giáo sư có thể nói một chút thêm về cái thân thế của mình, ví dụ như là giáo sư qua đây từ lúc nào, thân phụ của mình có phải thuộc thành phần quân sự phục vụ trong miền Nam Việt Nam hay không, hay hoặc là do một cái động lực nào mà đã khiến giáo sư trở nên là một người giáo sư nghiên cứu về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa và tha thiết đến cái tiền đồ của đất nước như vậy, thưa giáo sư?
Tôi thì qua Mỹ năm 1990, lúc đó tôi 25 tuổi. Theo chương trình HO, ba tôi là sĩ quan khóa 4 trừ bị thủ đức, và đi học tập cải tạo, là đi tù hết gần 8 năm. Thì sau đó chúng tôi được đi Mỹ năm 1990. Khi mà tôi qua Mỹ đó thì tôi cảm thấy là rất là muốn ham học, ham hiểu biết về chính trị, tại vì tôi thấy là những cái biến cố chính trị trong thế kỷ 20 nó đã làm thay đổi tất cả cái số phận của dân tộc Việt Nam, cũng như là từng gia đình, từng con người, như là gia đình tôi chẳng hạn. Thì tôi rất muốn tìm hiểu về chính trị, nhưng mà Việt Nam thì họ không có môn đó đâu ạ, toàn là chỉ có chính trị giáo điều, học theo chủ nghĩa Mác Lênin. Thành ra khi mà tôi qua Mỹ thì tôi rất là hăm hở có được cái cơ hội để được học, để tìm hiểu, và tôi cứ thế mà học suốt cho đến 14 năm. Vâng, cho khi tôi học xong cái chương trình tiến sĩ thì tôi bắt đầu tôi làm nghiên cứu và giảng dạy. Thì vì tôi quan tâm đến cái lịch sử chính trị của Đông Á và Đông Nam Á, thành ra là tôi cũng có đi về Việt Nam để làm nghiên cứu, lấy tài liệu, như đi đến một số nước Đông Nam Á khác như là Indonesia chẳng hạn, tôi cũng học tiếng Indonesia và đi sang Indonesia để lấy tài liệu và nghiên cứu các nước khác ở Trung, để mà có thể mà hiểu thêm về những cái phong trào chính trị dân tộc chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa vân vân, những phong trào tôn giáo mà đã dẫn đến những cuộc cách mạng long trời lở đất ở Đông Á, ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Indonesia vân vân, và tạo ra những cái thể chế mà chúng ta có ngày nay. Đó là cái quá trình học tập và nghiên cứu của tôi, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vâng, và khi mà ngoài lề một chút xíu trong cái câu hỏi số 1 này thì khi mà giáo sư mà đi về Việt Nam hay là các nước Đông Á, Đông Nam Á, giáo sư có bị làm khó dễ hay không?
Dạ thưa, ở Việt Nam thì tôi chưa khó dễ, nhưng mà tôi phải cẩn thận, rất là đề phòng.
Okay.
Vâng, thì họ theo dõi tôi rất là sát. Và họ thỉnh thoảng họ mời tôi đi uống cà phê. Hay là họ để ý là tôi đọc thư viện thì tôi đọc tài liệu gì. Rồi tôi vẫn có người nhà Việt Nam, thỉnh thoảng họ mới nhắn tin qua người nhà là họ biết là tôi đang ở Việt Nam và đang làm gì. Nói chung là họ theo dõi tôi rất là kỹ, gần đó tôi cẩn thận không có gặp ai để mà tránh liên lụy đến người ta, chứ không phải là vấn đề là mình mà liên lụy đến người ta.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến cho giáo sư, là chắc chắn là giáo sư cũng đã biết, cũng như là quý vị thính giả đồng hương cũng chúng ta biết là cái ngày 4 tháng 6, tức là ngày cuối tuần này nè, đó thì sẽ có một cái buổi ra mắt sách do Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Đó, và giáo sư là một trong những cái tác giả của các cuốn sách đó, thì mời giáo sư Vũ Thường cho biết một ít về cái chi tiết của những cái cuốn sách sẽ ra mắt. Thì ngoài ra thì ngoài cái giáo sư ra thì sẽ có thêm những cái độc giả, những cái tác giả nào sẽ cùng về Dallas trong cái buổi ra mắt này với giáo sư?
Dạ, thì cái quá trình mà làm hai cuốn sách này là một cái quá trình lâu dài. Thì trong quá trình mà tôi nghiên cứu và giảng dạy đó, thì là tôi cảm thấy là cái lịch sử của Việt Nam và chiến tranh Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa thì thường được hiểu rất là ít và hiểu rất là sai lạc bởi các giáo sư Mỹ và công chúng Mỹ và cả giới truyền thông Mỹ. Nhưng mà tôi mất nhiều thời gian để mà tôi tìm hiểu, để đến năm 2016 và 2019 tôi mới lần lượt là tổ chức những cái hội thảo lớn về chủ đề này và cho ra đời được một số cuốn sách. Thì là tôi cũng rất là may là có một cái trung tâm, thành lập được một cái trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ ở Đại học Oregon, và trung tâm của tôi là cái đầu mối để mà tập hợp khá nhiều học giả trẻ người Mỹ gốc Việt. Họ thực sự là quan tâm đến lịch sử Việt Nam và họ thực sự là muốn tìm tòi và họ biết tiếng Việt để mà họ có thể đọc tài liệu Việt Nam, và họ giúp tôi trong những cái chương trình nghiên cứu rất là lớn này để mà có thể nâng cao cái sự hiểu biết và truyền bá cái kiến thức mới về Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam và về Việt Nam Cộng Hòa và về cộng đồng người Mỹ gốc Việt nữa. Đó là cái quan tâm của tôi, mà nó phải mất một thời gian dài mới dẫn đến cái hai cuốn sách này. Thì cái cuốn sách thứ nhất là tên nó là xây dựng một cái hai cuốn sách để bằng tiếng Anh, chưa có bản tiếng Việt thưa anh. Cái quyển thứ nhất thì tên nó là, dịch vào tiếng Việt là xây dựng một quốc gia Cộng hòa Việt Nam từ năm 1920 cho đến 1963. Thì chúng tôi xem xét cái sự hình thành của cái tư tưởng Cộng hòa, là bao gồm có tư tưởng về dân quyền, tư tưởng về dân tộc, tư tưởng về thể chế dân chủ, đại nghị, tư tưởng về rule of law, là cai trị của luật pháp được xây dựng từ cái thời mà cách mạng Pháp và sau đó truyền sang Việt Nam qua cái ngã Trung Quốc và Nhật Bản. Thì đầu thế kỷ 20 đó thì có những phong trào chính trị ở Việt Nam rất là hưởng ứng những cái tư tưởng này và đòi và mong muốn là xây dựng một cái Việt Nam mới sau khi mà giải phóng được cái thực dân, thì sẽ xây dựng Việt Nam mới theo cái thể chế Cộng hòa. Thì là bắt đầu từ những vị trong Đông Kinh Nghĩa Thục cho đến Phan Chu Trinh rồi đến Trần Trọng Kim và Tự Lực Văn Đoàn rồi Việt Nam Quốc Dân Đảng vân vân. Thì cái chương trình đầu tiên của chúng tôi là về cụ Trần Trọng Kim và cái bộ sách Việt Nam Sử Lược của cụ ấy, tức là cái bộ sách mà lần đầu tiên viết sử theo cái tư tưởng dân quyền, tư tưởng cộng hòa, chứ không phải là theo cái tư tưởng phong kiến cũ nữa. Đó là thật đó, tựa đề quyển sách là xây dựng từ năm 1920, nhưng thực ra nó bắt trước đầu trước đó ít nữa, nhưng mà chúng ta chỉ bắt đầu từ đó. Và sau đó là có một cái chương về Tự Lực Văn Đoàn và cái quan điểm chính trị của cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn về cái thể chế Cộng hòa, xây dựng Cộng hòa. Sau đó là đến thời Ngô Đình Diệm và việc xây dựng cái nền dân chủ thời Ngô Đình Diệm nó có khó khăn gì và có những cái quan điểm trái ngược nhau như thế nào về dân chủ, và sau đó là đến những cái khó khăn trong việc xây dựng hay là những cái cố gắng, cái nỗ lực trong cái việc xây dựng cái thể chế Cộng Hòa đó, cái nước Việt Nam dưới thời đệ nhất Cộng Hòa là Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì đó là quyển sách thứ nhất. Còn quyển sách thứ hai thì là về tên nó là Xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt, lịch sử ký ức và lịch sử cộng đồng và ký ức. Thì cái cuốn hai này nó thì chúng tôi tập trung vào đặt một cái khung lịch sử mới và những cái khung nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà chưa từng có, tức là 50 năm sau khi cộng đồng chúng ta đến đây, chúng ta chưa từng có một cái bộ sách như thế này để mà có thể hiểu một cách toàn diện về cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Trước nay thì có những cái lớp học lẻ tẻ của những học giả thì cũng có thể họ là người Mỹ gốc Việt nhưng mà họ không biết tiếng Việt anh ạ, rất hiểu rất khá thông cảm về lịch sử Việt Nam và họ coi là cộng đồng chúng ta, lịch sử của chúng ta bắt đầu từ năm 75 là cái thời điểm mà cộng đồng những người tị nạn đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Nhưng mà thực ra là cộng đồng chúng ta không phải là tự dưng là có mặt từ 75 mà chúng ta đến từ miền Nam Việt Nam phải không ạ? Và sau tiếp tục có những làn sóng người đi tị nạn đến từ miền Nam Việt Nam thì là chúng ta mang theo những cái văn hóa chính trị và những cái lý tưởng của miền Nam Việt Nam, mặc dù là nó không thành công ở miền Nam Việt Nam nhưng chúng ta vẫn tiếp tục mang theo và nhiều người vẫn có hoài bão là được trở lại Việt Nam để thực hiện những cái lý tưởng đó. Thành ra là cái quyển sách thứ hai chúng tôi là đặt cái lịch sử, đặt cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cái khung lịch sử đó thì mới giảng dạy, thì mới hiểu được cái sự phát triển và cái sự những cái nỗ lực, những cái thành công hay thất bại của cộng đồng của chúng ta. Nếu mà có cái sự hiểu biết lịch sử đó thì mới hiểu biết được đúng đắn. Đó là nội dung của hai quyển sách. Thì hai quyển sách này á, là nó nhằm cái mục đích là nó giúp cho nâng cao cái hiểu biết như tụi này có nói của học giả Mỹ và công chúng Mỹ về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, chiến tranh Việt Nam. Tại vì họ thường nói là họ thường đồng nhất một cách sai lầm là đồng nhất Cộng sản với lại dân tộc Việt Nam. Nhưng Cộng sản không phải dân tộc Việt Nam, Cộng sản chỉ là một cái thiểu số trong cái phong trào hoạt động giành độc lập cho Việt Nam thời thuộc địa. Và Cộng sản là cái nhóm cực đoan nhất, nhưng vì họ giành chính quyền và họ đàn áp tất cả những cái nhóm khác, thành ra là học giả nước ngoài khi họ nhìn vào Việt Nam thì họ không thấy những cái nhóm khác mà họ chỉ thấy Cộng sản Việt Nam thôi. Thành ra họ đồng nhất Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh chẳng hạn là dân tộc Việt Nam, nhưng thực sự họ không phải. Có những cái phong trào chính trị rất nhiều và có tư tưởng rất là sâu sắc hơn rất nhiều, đã bắt đầu từ đầu thế kỷ, mấy chục năm trước khi mà Cộng sản đến Việt Nam. Và đó cái mục đích thứ nhất của chúng tôi, mục đích thứ hai của chúng tôi là với quyển sách thứ hai thì là các học giả ở Mỹ thì thường coi là chúng ta, cộng đồng của chúng ta là cái biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở nước ngoài. Vì đế quốc Mỹ họ theo hiểu đó, họ gọi Mỹ là đế quốc, thì đế quốc này nó xâm lược Việt Nam vân vân, và khi mà nó thất bại thì nó lại có cái cộng đồng của chúng ta địa lại là làm việc với người Mỹ trong thời gian Mỹ ở Việt Nam và đi theo Mỹ sang đây. Đó là cách mà họ hiểu về lịch sử cộng đồng chúng ta, cách hiểu rất là sai lạc, trong khi là chúng ta thực sự là có cái phong trào tranh đấu giành độc lập và chống cộng sản từ thập niên 20-30 là rất là lâu trước khi mà Mỹ biết gì về Việt Nam. Thành ra là cái đó là cái mục đích của cuốn sách thứ hai thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vào lúc 2 giờ cho đến 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật sắp tới đây, ngày 4 tháng 6 2023, tại trụ sở của cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt ở số 3221 Belline, Rose Garland, Texas 75044 sẽ có một cái buổi ra mắt sách. Thì rất mong quý vị sẽ dẫn con em của chúng ta đỡ tới để mà cùng tham gia trong cái chương trình ra mắt sách này, sẽ góp phần vào cái việc mà sửa những cái trang sử sai sót của cái nhóm sử gia thiên tả và cái sự tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, và để khuyến khích cho các sử gia trẻ tiếp tục cái công việc mà chúng ta đang mong đợi nhiều năm tháng qua, cũng như là cho các em nhỏ hơn sẽ hiểu rõ được hơn về cái tính cách cũng như là tầm quan trọng, cũng như là cái tại sao chúng ta sống ở ngày như thế này và Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Trở lại trong chương trình thì
cái ý nữa tức là chúng tôi cũng nói chuyện với các bạn trẻ bằng tiếng Anh, nếu các bạn trẻ đến tham gia thì chúng tôi có thể nói chuyện vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Anh, như là chúng tôi ở Nam và Oklahoma City thưa anh. Có nhiều trẻ đến tham dự.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Chúng tôi cũng đang cố gắng để mà cùng loan tải cái thông tin này. Cái hy vọng đó quý vị bà con đồng hương của chúng ta, nếu mà có con em mà đang học về những cái môn chính trị học hay hoặc là quan tâm đến cái tiền đồ đất nước của con em chúng ta, thì quý vị có thể dẫn con em chúng ta đến để tìm hiểu thông qua cái Anh ngữ nha. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo trong cái buổi ra mắt sách này cũng sẽ có cái phần thảo luận. Như vậy thì cái đề tài sẽ đem ra thảo luận chính đó là đề tài gì, và cái ngôn ngữ chính trong cái phần thảo luận sẽ là Việt ngữ hay hoặc là chỉ là Anh ngữ mà thôi?
Dạ thưa, ngôn ngữ chính của cái buổi thảo luận là tiếng Việt, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng nói tiếng Anh nếu mà có một số bạn trẻ hoặc là những người không nói tiếng Việt ở trong cử tri thì chúng tôi sẵn sàng tốt nghiệp bằng tiếng Anh, thành ra nói tiếng Anh hay tiếng Việt cũng như nhau, thành ra mình có thể nói cả hai thứ tiếng. Thì một cái giáo sư khác nữa cũng tham gia với tôi là giáo sư Alex Thái Võ. Thì Alex Thái Võ thì trẻ hơn tôi nhiều và cũng mới được 1-2 năm nay tiến sĩ đó, thì là giáo sư sẽ có lẽ là cũng tiếng Việt tiếng Anh, và giáo sư cũng sẽ cùng giúp trong cái việc mà điều hành cái buổi thảo luận. Thì là cái buổi thảo luận là gồm có hai cái câu hỏi. Một cái phần đó là thảo luận về lịch sử cộng đồng Việt Nam, lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, và những gì chúng ta làm được để mà có thể giữ gìn và truyền bá lại cái lịch sử này cho thế hệ sau. Tại vì thế hệ thứ nhất rất là quan tâm về vấn đề truyền bá và giữ lại và truyền bá cái lịch sử, nhưng mà trước giờ có nhiều việc, nhưng mà có việc thì nó hiệu quả, có việc thì nó không hiệu quả chẳng hạn, hay là cái cách cụ thể đối với người trong từng giai đoạn một thì nó có những cái trục trặc khác nhau. Tức là ví dụ như là vấn đề con em học tiếng Việt, về vấn đề nó kể những cái chuyện câu chuyện của gia đình cho con em thì có thể là không được tiếp thu, hoặc là không được thì chúng tôi mong là thảo luận về những vấn đề đó, cũng như là cái mình đi học ở trường thì nó đã học được những bài gì về lịch sử Việt Nam và về Việt Nam Cộng Hòa, những cái bài đó thì như thế nào, và làm sao chúng ta có thể đối phó được, làm sao chúng ta có thể giúp cho con cháu mình hiểu rằng những cái bài đó là không có và không có chính xác, và cần phải có những cái cách hiểu khác. Thì đó là chủ đề của cái phần thảo luận thứ nhất, khoảng chừng nửa tiếng. Còn để sau nửa tiếng cái phần thảo luận thứ hai thì nói về những cái về cái mà hiểu nhầm giữa hai thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, có những cái hiểu nhầm gì về nhau và nghĩ gì về nhau, và làm thế nào để mà có thể tiếp nối được cái cộng đồng này, bởi vì đó là chúng ta mà khi chúng ta nhìn về tương lai thì cái cộng đồng này nó sẽ thay đổi như thế nào, khi mà cái thế hệ lớn mà gắn bó với Việt Nam đã dần dần mất đi hết, thì còn cái thế hệ thứ hai, thứ ba thì sẽ như thế nào? Thì đó là những câu hỏi mà chúng tôi mong muốn là thứ nhất là thảo luận trong cộng đồng với nhau, và đương nhiên là nghe từ ý kiến của tất cả mọi người, từ những người lớn tuổi cho đến những bạn trẻ, phụ nữ, đàn ông, cụ già vân vân, tất cả để mình có thể là hiểu được cái, tại vì mỗi người có thể suy nghĩ khác nhau, có những cái kinh nghiệm khác nhau, thì có thể suy nghĩ khác nhau về cái những cái câu hỏi này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi cũng mong hiểu được những cái vấn đề này để mà chúng tôi có thể tổ chức những cái chương trình nghiên cứu cũng như là hoạt động sắp tới để có thể hướng đến cái tương lai của xây dựng cái cộng đồng này nó tốt hơn theo cái ý muốn của những người trong cộng đồng. Thì đó là hai cái phần thảo luận, thì chúng tôi sẽ làm việc theo cái kiểu thảo luận mở, tức là chúng tôi sẽ nói rất ít và để mà mời cử tọa được tham gia để nói thật nhiều, và ai cũng có quyền tham gia, ai cũng có quyền nói lên cái tiếng nói của mình để có thể mà hiểu nhau hơn, tăng cường cái sự hiểu biết lẫn nhau đó mà. Không thì là ví dụ có một số người trong cộng đồng thì họ thường hay là nói hết cho tất cả mọi người, thì đây là cái dịp để cho những người mà ít có dịp nói hơn được trình bày cái ý kiến của mình nhiều hơn. Đó là cái cái mục đích của chúng tôi, thưa anh.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn tấm thành tình của giáo sư cũng như là những người đồng nghiệp sẽ về đây trong cuối tuần này. Rất mong quý vị bà con đồng hương của chúng ta sẽ đến với chương trình này nhé, thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 6, địa điểm là trụ sở cộng đồng Người Việt Quốc gia tại số 3221 Belarus Garland, Texas 75044 nha, thưa quý vị, gần Sài Gòn Mall. Theo như giáo sư thì những cái cuốn sách này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là cho cái giới trẻ mà cái sự hiểu biết về cái lịch sử nước nhà của họ không không nhiều, hay hoặc là có hiểu gì nữa, hiểu một cách rất là mù mờ, thì qua cái giáo dục của học đường tại Hoa Kỳ họ đã dạy cho thế hệ trẻ những cái chi tiết có thể là sai sự thật, và những cái chi tiết information ấy nó đã có thể nó đậm nét trong cái trí óc của thế hệ trẻ, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, chúng tôi mong là như là đây là cái mong muốn thôi, là mong là cái cuốn sách này sẽ có ảnh hưởng mạnh đến giới trẻ, mặc dù là nó chỉ là những công trình khởi đầu, sau 50 năm thì mới có những cái công trình như thế này, thành ra là chúng tôi coi nó như là những cái tác phẩm khởi đầu, chứ không phải là khởi đầu một cái cuộc hành trình, chứ không phải là làm có thể làm được tất cả mọi việc. Và vì cái tình hình mà hiểu biết về lịch sử Việt Nam hay là về Việt Nam Cộng Hòa, hiểu biết về Việt Nam Cộng Hòa còn rất là hạn chế ở trong cái cộng đồng, trong cái giới giảng dạy ở Mỹ, thành ra chúng tôi mong là trước hết đó là nó tác động đến cái giới giáo sư Mỹ và sinh viên Mỹ cũng như là sinh viên Việt Nam mà có điều kiện để học đại học và quan tâm đến về lịch sử Việt Nam thì có thể tiếp cận được những cái nguồn, những cái tài liệu này và có cái hiểu biết tốt hơn, chính xác hơn về cái lịch sử khó khăn nhưng mà đáng tự hào của Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa, của người Mỹ gốc Việt, chứ không phải là chỉ là những cái thái độ miệt thị hay là Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính quyền tham nhũng thối nát, quân đội hèn nhát vân, cái đó là cái mà nếu mà không có những quyển sách này thì là sinh viên con em của chúng ta sẽ chỉ toàn học những sách kia là chỉ nói như thế thôi. Thì những quyển sách này cho thấy là Việt Nam Cộng Hòa không phải là như thế và rất là đáng tự hào. Thành ra chúng tôi mong rằng là các bạn trẻ có điều kiện mà đi học lên đại học thì có những cái bộ sách như thế này và có thể được nghiên cứu, những bộ sách này được nghiên cứu rất là công phu và đã được hai nhà xuất bản của trường đại học xuất bản, thành ra là nó có giá trị sử dụng như là những cái tài liệu khách quan và chính thống để mà sinh viên có thể viết bài luận của mình dựa trên những cái tài liệu này, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và theo cái thông báo thờ mời thì cái nhóm giáo sư tiến sĩ, các nhà nghiên cứu sử trẻ người Mỹ gốc Việt vừa xuất bản hai cái cuốn sử giáo khoa đầu tiên nói về Việt Nam Cộng Hòa và lịch sử người Mỹ gốc Việt một cách thật là trung thực, đã được chấp thuận để đưa vào giảng dạy tại trung học cũng như là đại học Hoa Kỳ. Làm thế nào để những cuốn sách ấy có thể đi vào cái hệ thống giáo dục tại các trường học, ví dụ như ở Texas này chẳng hạn đi, chúng ta phải làm sao, và đã có bao nhiêu trường trung học và đại học đã chấp thuận cho cái vấn đề này rồi, thưa giáo sư?
Dạ thưa, nói được chấp thuận để đưa vào trung học đại học là nói hơi rộng mở xíu, dùng chữ hơi rộng, có thể gây nhầm, tức là cái ý của cái từ đó, cái việc này á, tức là hai cuốn sách của chúng tôi được một cái quá trình nghiên cứu lâu dài và thẩm định rất là công phu bởi hai nhà xuất bản của hai trường đại học lớn của Mỹ là đại học Temple và đại học Hawaii, là đã duyệt qua một cái quá trình bình duyệt và họ mới chấp thuận xuất bản. Tức là quá trình đó mất hơn một năm rồi, thì một khi mà nó được cái nhà xuất bản này xuất bản đó, thì là nó đã cái nội dung trong sách và tự cái quyển sách nó đã là nó đạt đến một cái chuẩn nào đó để mà có thể tất cả các giáo sư họ có thể sử dụng, chứ không phải là những quyển sách ví dụ như là tôi tự viết ra xong rồi tôi tự xuất bản, tôi tự nhờ cái nhà xuất bản nào đó mà tôi hoặc có thể tôi đưa tiền cho họ nữa để họ in ra xong họ rồi tôi bảo là đây là sách có giá trị thì sẽ không ai tin, nhưng mà đây là sách của những nhà xuất bản uy tín của Hoa Kỳ, đại học Hoa Kỳ xuất bản, thành ra nó gọi là University Presses. Tức là ví dụ như là tôi mà làm giáo sư ở trong trường mà tôi muốn được lên chức chẳng hạn, lên lương vân vân, là tôi phải xuất bản sách của những cái nhà university presses, những nhà xuất bản của trường đại học, chứ không tôi không thể là xuất bản lung tung rồi xong rồi họ sẽ cho tôi lên chức lên lương chẳng hạn như vậy, họ sẽ công bố tôi công nhận tôi là giáo sư. Đó là tại vì là hệ thống nhà xuất bản trường đại học của Mỹ chỉ có một số thôi, độ chừng chưa đến 20 cái nhà xuất bản, nhưng mà đó là những nhà xuất bản mà có uy tín, và một khi mà quyển sách đã được nhà xuất bản đó xuất bản thì là tất cả các thư viện các trường đại học của Mỹ đều công nhận là đây là những cái tài liệu có giá trị để họ mua về họ để trong thư viện, và khi mà các giáo sư họ giảng dạy về đề tài đó thì họ chọn sách, chứ không phải là họ có thể chọn không chọn sách của chúng tôi, nhưng mà nếu mà sách chúng tôi mà là quan trọng là cần thiết thì là họ sẽ chọn, thì chúng tôi tin rằng là họ sẽ chọn, tại vì là chứ không có quyển sách nào giống như quyển sách của chúng tôi cả, thành ra là có rất khó có thể mà họ không chọn, thành ra họ sẽ chọn, và khi họ chọn dùng thì là sinh viên sẽ được đọc, hoặc là sinh viên cũng có thể tự đến thư viện để tìm và đọc các tài liệu này đó, và khi mà sinh viên đưa vào các bài viết đó thì sẽ các giáo sư sẽ phải chấp nhận, vì là chúng là dựa trên những cái tài liệu là được nhà xuất bản của đại học Mỹ xuất bản, chứ không phải là kiểu như là mẹ tôi kể chuyện cho tôi nghe là cộng sản thế này thế kia hay là Việt Nam Cộng Hòa thế này thế kia, khi mà viết như vậy đó thì là giáo sư họ sẽ không chấp nhận, và cái này là cái kinh nghiệm của bố mẹ gia đình em thì là đâu chưa chắc là nó đã đúng hết, chứ cả Việt Nam Cộng Hòa là chưa chắc là còn thật vân vân, thành ra là nếu mà đưa vào cái tư liệu trong sách của chúng tôi dùng hay là những cái lập luận trong sách của chúng tôi dùng thì là vị giáo sư nào đó họ có thể hiểu sách về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ vẫn phải chấp nhận đây là một cái nguồn tài liệu chính đáng để sinh viên có thể sử dụng và lại để lập luận trong cái với những cái bài của mình. Thành ra là đó là cái việc mà nói là được chuẩn thuận, tức là chuẩn thuận bởi hai nhà xuất bản, chứ Mỹ nó không có kiểu như là Bộ Giáo dục quy định các sách giáo khoa cho các trường đại học hay là các trường trung học như là ở Việt Nam, mà ở Mỹ này thì là giáo sư thì mới hay là giáo viên của các trường trung học thì mới có quyền, là người có thực sự có quyền, và ở một số khu học thì họ cũng có kiểu như là hướng dẫn các giáo viên ở trong khu học sử dụng những tài liệu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và chắc chắn là cái thời gian talk show của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Xin chào tạm biệt giáo sư, và một lần nữa chúng tôi xin mời quý thính giả hãy tới tham dự thật đông để ủng hộ các cuốn sách được viết bởi những tác giả trẻ tuổi đã làm cho cộng đồng người Việt được hãnh diện và thơm lây, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái hôm tổ chức ngang thưa giáo sư. Hello. Dạ, chắc có lẽ là giáo sư đã rời đường lại rồi. Hòa Tính xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay để chúng ta có được một cái buổi phỏng vấn đặc biệt với giáo sư Tường Vũ. Thì thưa quý vị, xin được lặp lại một lần nữa thời gian của lúc 2 giờ cho tới 5 giờ chiều Chủ nhật của ngày 4 tháng 6 năm 2023. Địa điểm là trụ sở của cộng đồng người Việt tại Đà Lạt, số 3221 Belleline Rose Garden, Texas 75044. Sự tham dự của quý đồng hương sẽ góp phần vào cái việc sửa những trang sử sai sót của nhóm sử gia Thiên Tả, cũng như là cái sự tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam để khuyến khích các sử gia trẻ tiếp tục cái công việc mà chúng ta mong đợi nhiều năm qua, và hy vọng sẽ có sự hiện diện của các bạn trẻ để đặt câu hỏi cùng với lại các vị giáo sư, các vị nghiên cứu đến để mà giới thiệu sách trong cuối tuần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong Chủ nhật.